El programa del recuerdo, folclore, tangos y rosas.
Ông Alberto Pocho Domínguez phát thanh chương trình tiếng Tây Ban Nha trong 13 năm. Chương trình của ông bao gồm dân ca, tango và hoa hồng đã làm rung động trái tim nhiều di dân khi họ tái lập cuộc sống mới tại Úc. Một trong các thính giả của ông là ông Darwin Coringue, một ký giả và là chủ bút về chuyên mục thể thao cho nhật báo bằng tiếng Tây Ban Nha lâu đời nhất tại Úc, có tên là El Español.
I'm pretty sure 99.9%.
Tôi chắc chắn rằng có đến 99.9% những người thuộc châu Mỹ Latin, đặc biệt là người dân Uruguay và Argentina, lắng nghe chương trình, theo dõi chương trình của Pocho. Dường như họ đã trải qua một tiếng đồng hồ tại nhà.
Được biết, ông Alberto Pocho Domínguez sinh trưởng tại Uruguay và là một nhà vô địch môn đua xe đạp tại đây trước khi ông cùng vợ và bốn con đến Úc vào năm 1974. Cuộc đời của ông được nhiều người nhớ đến khi ông thiệt mạng trong biến cố đặc biệt. Ông có mặt trên chuyến bay số 11 của hãng hàng không American Airlines khi chiếc máy bay đâm vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Darwin Rodriguez cho đài SBS biết rằng ông không thể nào tin được khi hay tin bạn của ông có mặt trên chuyến bay định mệnh đó.
Well, it was devastating. I feel for a few hours.
Quả thật là khủng khiếp. Tôi cảm thấy chết lặng trong vài giờ, rồi gọi cho nhiều người để xác nhận những gì tôi nghe được. Tôi hết sức đau buồn. Những việc như thế này tôi không tin được ngay từ lúc đầu, như thể là chuyện trong mơ vậy.
Một người Úc khác cũng thiệt mạng trong ngày đó. Đó là một thanh niên 29 tuổi tên Andrew Knox, là cư dân từ Adelaide. Ông này là một nhà thiết kế cảnh quan ở tầng thứ 103 của tòa tháp phía bắc khi chiếc phi cơ phản lực đâm vào. Trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau cái chết của ông này, người bạn thân là cô Kirsten Andrews nói về tương lai rộng mở trước mắt ông Knox.
He was pretty engaged in politics and the union movement as well. I always assumed he'd run for parliament.
Ông ta rất quan tâm về chính trị và phong trào nghiệp đoàn nữa. Thật tình mà nói, tôi luôn luôn tiên đoán là ông sẽ ra ứng cử quốc hội, do ông có đủ sự ủng hộ của đảng lao động để làm chuyện đó, nếu đó là tham vọng của ông vào một ngày nào đó.
Cô Kirsten Andrew cho biết đã gặp gỡ anh Knox trong một dịp trao đổi sinh viên đại học ở Mỹ gần một thập niên trước khi xảy ra thảm cảnh ngày 11 tháng 9. Cô tin rằng ông đã muốn có một phản ứng tử tế đối với biến cố đã giết chết ông ta.
I like to think that he would have been proud of the way some of us have responded, which is to try to make.
Tôi nghĩ rằng ông ta nên hãnh diện về đường lối mà chúng tôi đáp ứng với ông, vốn luôn tìm cách biến thế giới này thành một nơi đáng sống, nơi mà mọi thứ tệ hại này không xảy ra. Tôi nghĩ ông ta đã thất vọng khi chứng kiến chiến tranh mang lại hậu quả là thiếu đi sự hội nhập và những cuộc đối thoại liên tôn, vốn là một phần trong lĩnh vực chính trị thế giới kể từ lúc đó.
Đó là một tình cảm cũng được anh Simon Kennedy chia sẻ. Mẹ anh là bà Yvonne đã chết khi chuyến bay đâm vào ngũ giác đài. Thế nhưng cho đến khi cái chết của Osama Bin Laden diễn ra vào năm 2011, anh Kennedy mới chọn cách lên tiếng.
I felt a sort of responsibility all of a sudden because I saw so much.
Bất thình lình, tôi cảm thấy một thứ trách nhiệm do chứng kiến quá nhiều thái độ chống Hồi giáo lan tràn khắp nơi, và tôi đã thấy nhiều chuyện như vậy xảy ra. Tôi không đồng tình với chuyện đó, bởi vì đó không phải là đường lối mà tôi cảm nhận. Đó cũng không phải là phương châm sống của tôi, và tôi không muốn người khác kiểm soát cuộc đối thoại nhân danh chính tôi.
Anh Kennedy cho biết sẽ không cho phép các bài diễn văn đầy thù hận trở thành một tiêu chuẩn thông thường, ngay cả khi đối diện với những đe dọa mới từ các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Then we had ISIS. I mean, who could have picked?
Và rồi chúng ta có ISIS. Ai có thể chọn tổ chức này mà có nhiều điều còn tệ hơn cả Al-Qaeda? Thế nhưng tôi cảm thấy như vậy khi chúng ta nhìn vào tổ chức vào lúc này. Vì vậy không may là chúng rêu rắc sợ hãi cho mọi người, và sự lo âu có thể khiến cho mọi người hành động chống lại những điều tốt đẹp hơn.
Trong đó, cựu thủ tướng John Howard cũng có mặt tại Washington vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ sau biến cố nói trên, khi ủng hộ việc can thiệp tại cả Afghanistan và Iraq. Ông Howard nói về tầm quan trọng trong việc có thể tách rời những người Hồi giáo ôn hòa khỏi những kẻ mà ông gọi là khủng bố cực đoan.
Well, I don't want anybody vilified on the basis of their religion.
Vâng, tôi không muốn ai bị phỉ báng trên căn bản tôn giáo của họ, đó là chuyện sai lầm. Thế nhưng cũng tương tự, quả là vô nghĩa khi làm ngơ sự kiện là những kẻ khủng bố cực đoan sử dụng các đoạn kinh thánh Hồi giáo được sửa đổi để biện minh cho những gì họ làm, và đó là một thực tế. Tôi nghĩ cũng không thực tế khi làm ngơ chuyện đó, mà tôi không nghĩ đó là hậu quả của biến cố ngày 11 tháng 9 là một sự phỉ báng đối với người Hồi giáo. Tôi nghĩ hệ lụy của ngày 11 tháng 9 là một sự đáp ứng hợp pháp đối với một vụ tấn công không bị gây hấn trước và cũng không thể biện minh được.
Trong cuộc phỏng vấn rộng rãi với đài SBS, ông Howard cũng đề cập đến diễn biến của nạn khủng bố toàn cầu và ông quan ngại rằng các vụ tấn công của các phần tử đơn lẻ có thể trở thành chuyện bình thường mới.
I worry that it might be that these lone wolf attacks will continue.
Tôi lo ngại điều đó có thể xảy ra là những vụ tấn công đơn lẻ này sẽ tiếp tục. Đó là vài bằng chứng cho thấy chúng đảo ngược hình thức trên trận chiến của nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố mang lại hậu quả là gia tăng con số các vụ tấn công riêng lẻ. Thế nhưng bằng chứng về tin tức này cho đến nay quả không khích lệ chút nào.